đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm cô ạ. Cảm ơn cô có lời hỏi thăm. Chúng ta hôm nào mới bắt đầu tháng 10. Thế mà bây giờ tháng 10, chiếc cười đã hết rồi thưa cô.
Dạ, vâng.
Cuối tuần này, chúng ta có hai điều cần được nhắc đến. Thưa cô, như cô và Đài Sài Gòn Dallas 1600 đã nhắc nhở quý đồng hương tại Dallas hoa cũng như mọi nơi đang theo dõi làn sóng điện của đài này. Và bây giờ qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin nhắc lại là chúng ta vặn ngược một giờ của đồng hồ trước khi đi ngủ đêm nay và cho mùa đông. Rồi đến mùa xuân mình sẽ nói chuyện vặn vẹo khác thưa cô.
Dạ vâng.
Thứ hai là thưa hôm nay là lễ Halloween. Chữ này được viết gọn bởi chữ Âu Halloween, nghĩa là đêm vọng lễ các thánh. Là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm vào buổi tối trước lễ các thánh trong Kitô giáo Tây phương. Khoảng thời gian này trong năm mùng vụ để tưởng nhớ đến những người đã chết, gồm các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm của truyền thống lễ Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng là sự hài hước và chế giễu để đối đầu với cái quyền lực của cái chết. Nếu nói về khoảng thời gian để nhớ những người đã chết, các anh hùng liệt sĩ và những người vì đạo, vì đạo pháp, vì quốc gia, các tín hữu trung kiên, các Phật tử thuần thành đã qua đời, thì người khách mời của tôi có nhiều điều khai trí cho tôi ngày hôm nay, thưa cô. Từ thành phố Dallas, bên Ly Biển, xin gửi lời mời chào đến một người bạn vong niên trọng kính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bên Nơ Biển. Người khách mời có lúc đang nghĩ rằng, tưởng rằng người đã quên ta. Không, không bao giờ con. Hãy chương trình Từ Cánh Đồng Mây quên thầy A-di-đà Phật. Tình chan chứa là tình chưa chán. Con xin gửi lời kính chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, A-di-đà Phật. Dạ vâng, thì xin kính chào anh Phan Đình Minh. Kính chào xã đàn Sài Gòn Đà Lạt, như tất cả quý đồng bào thính giả đang nghe đài. Là xin cũng lâu lắm rồi, hôm nay cũng xin có gửi lời thăm và chúc mừng đến cho tất cả. Dạ vâng, dạ. Xin kính chào. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ, thưa thầy, có nói thử rằng người đã quên ta không? Tình chán chứa là tình chưa chán. Thưa thầy, một thời gian lâu như thầy đã nói, con xin được vấn an sức khỏe của thầy. Sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh như thế nào thưa thầy ạ?
Dạ vâng, thì cũng cảm ơn anh. Thì từ lâu rồi thì cũng thỉnh thoảng hay nó cũng hay bệnh này bệnh kia đó. Dạ vâng, bây giờ thì cũng qua cái thời gian nhiều năm tháng rồi, cũng gặp nhiều cái khổ nạn rồi, thì cũng đủ thứ chuyện hết á, vừa chuyện giáo hội rồi vừa chuyện chùa, rồi những cái hoạt động xã hội, rồi những cái sinh hoạt có thể làm tới danh lên. Thì thật ra thì cái bệnh thì nó cũng thì cũng nó cũng có bệnh này bệnh khác vậy đó, rồi mình cũng đi uống thuốc và cũng nhờ bác sĩ rồi vậy đó. Dạ, thì cũng rồi thì uống thuốc xong rồi nó qua. Dạ vâng, nhưng mà phải nói rằng là tình hình sức khỏe thì bây giờ này nó kém hơn mấy năm trước nhiều lắm. Trước đây thì cũng phải đi bệnh viện nghe đáng nó thông tin đó, nhưng mà vì cái mà bác sĩ là nói cho cái mạch máu nó hẹp quá đó, thành là không thể thông được, cho nên nó thỉnh thoảng nó cũng hay mệt đó, nó hay mệt và khi nào mệt đó thì với bác sĩ cho biết thì mệt thì phải uống thuốc mỗi ngày đó. Dạ vâng. Đồng thời thì nó cũng bị đau khớp, thối hóa khớp rồi nữa, các thứ thành thử, cho nên là nó cũng không có được khỏe lắm. Mỗi ngày tuổi nó cũng tăng lên đó, thành là cái sức khỏe nó ấy nhưng mà. Dạ vâng, thì cũng xin thôi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện đó. Cũng xin gửi lời cảm ơn anh Minh.
Dạ thưa thầy.
Thăm anh Minh và cũng cảm thăm tất cả quý đài á.
Dạ thưa thầy.
Vâng, dạ,
dạ. Thầy không được khỏe như xưa là đúng rồi. Năm nay Hòa Thượng Thích Không Tánh đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Còn có một người bạn nữa, người bạn thân mến lắm, mà cùng quê xứ Bưởi, cùng quê Biên Hòa với con, Hòa Thượng Thích Nhật Ban chùa Ba La Mật, cũng cũng yếu lắm rồi. Chúng ta yếu là phải, chúng ta yếu là phải thưa thầy. Nếu mà đi ngược lại dòng thời gian nữa, thì thầy cũng đã có, nếu mà con nói không sai đâu, nếu mà con nói không đúng thì thầy nói cho con nói lại, thầy cũng đã được người ta thăm hỏi thương mến. Đưa thầy đi học tập cải tạo 14, 15 năm rồi mà, có phải không? Đi tù 14, 15 năm cơ mà.
Sao nghe không rõ, đúng không?
Dạ, chúng con nghe thầy rất rõ, thưa thầy. Dạ, thầy nghe được con không?
Alo,
dạ.
Dạ, sao nghe không rõ không? Dạ, vâng.
Dạ, thầy cố gắng thì nghe, chúng con nghe thầy rõ lắm, thưa thầy.
Dạ. Đôi khi cái điện thoại của tôi đó, có lúc bà con bên Hải Ngoại gọi về thì có lúc nghe nó gọi không được. Cái này bị nó chặn hay sao á, nó phá hoặc có lúc thì được, có lúc thì không, rồi có lúc thì nó cúp đi. Anh đây cũng xin thưa vậy để cho anh biết á. Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Con đang nói với thầy là thầy đã đi tù, bị đi tù chứ không phải được. bị đi tù 14, 15 năm rồi, có đúng không?
Dạ thưa, bị 3 lần thì tổng cộng là khoảng 16 năm á. Để 16 năm hả thầy? Dạ vâng. Dạ.
Mất mật gần 1/4 cuộc đời không làm việc được việc gì cả. Ấy thế mà nói là tự do nhân quyền. Bây giờ nói về cá nhân của thầy, thầy vẫn còn khỏe là mừng rồi. Thầy đi tù 16 năm. Bây giờ nói về chỗ ăn chỗ ở của thầy đi. Nghe chỗ ăn chỗ ở của thầy sau này khổ lắm, có đúng không? Tình trạng chùa Liên Trì như thế nào? Tình trạng chùa Liên Trì như thế nào?
Dạ thưa, thì chắc anh với lại tất cả thân hữu với quý Phật tử bển chắc cũng biết đó là coi như là hiện tại thì nhà nước họ muốn giải tỏa hết cái khu ở Thiêm á. Để họ nói rằng họ sẽ xây khu đô thị mới gì đó, thành thử trên bây giờ bà con đồng bào Phật tử ở chung quanh chùa hay như ở nơi cái thiên này là đi di tản đi hết trọi rồi, và còn chỉ còn lại một số ít thôi. Và hiện tại thì bây giờ ở Thủ Thiêm này thì chỉ còn có nhà thờ với dẫn tham gia Thủ Thiêm với lại chùa Liên Trì. Còn ngoài ra thì là bà con đi chuyển đi xa, họ và ép rồi giải tỏa đi để họ lấy đất đó. Họ lấy đất rồi họ phân lô làm nền được để họ bán hay là được đầu tư rồi gì đó thì mình biết thành thứ, cho nên rồi họ cũng ép bên chùa Liên Trì phải giải tỏa cái gì giờ đi. Và thành thứ cái chuyện nó cũng cứ kéo dài mấy năm nay rồi. Thì bây giờ cũng về nhà chùa cũng cứ yêu cầu được ở lại đó để phục vụ cái đời sống tâm linh tôn giáo cho đồng bào ở địa phương ở Thủ Thiêm mai sau. Nhưng mà cũng chưa biết thế nào, thành thứ cho nên họ cũng đưa coi như là họ cũng nói rằng họ rồi trước sau giờ họ cũng kiếm cách để mà họ muốn xóa sổ cái chùa Liên Trì đó. Bởi vì sự thật chùa Liên Trì này thì mình nhiều cái sinh hoạt của mình đó thì mình cũng không có theo cái hệ thống của nhà nước cộng sản đó. Thì tôi thì phần này tôi cũng không có vô cái Phật giáo Việt Nam quốc danh, rồi phần đó thì mình làm những cái công việc từ thiện xã hội như cứu anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi chia sẻ, rồi nhiều các cái tổ chức xã hội dân sự cũng về chùa Liên Trì họp, và trước đây rồi hội đồng liên tôn cũng có về đây sinh hoạt, rồi có nhiều việc như vậy thì họ đổ công an tới họ bao vây, họ phong tỏa rồi họ ngăn chặn, họ cô lập, cho nên họ cũng ngại sau đó, cho nên họ lại bây giờ họ muốn đẩy cái chùa mình đi để xa đi, họ muốn triệt tiêu mình đi đó, để cho mình không có còn những cái sinh hoạt độc lập nữa. Thật sự cho nên cũng gặp rất nhiều khó khăn, mà cũng cả hàng chục năm qua rồi, kể từ ngày tôi ở tù về 1998 đến bây giờ thì là lúc nào cũng bị khó khăn hết đó, chứ không phải bị canh gác bao vây phong tỏa cô lập ngăn cản. Nhưng mà bên nay thì mình cũng cố gắng mình cứ giữ vững cái lập trường, cái tinh thần để mình phục vụ cho đạo pháp vậy thôi, cũng làm những cái công việc nhân đạo nhỏ bé góp phần vậy thôi, chứ cũng cầu nguyện vậy thôi, chứ cũng không có gì rồi. Thì cũng chưa biết là tương lai nó như thế nào, bởi vì trước cái chế độ cộng sản này thì thường mình cũng thế, cũng biết nó như thế nào, bởi vì nhiều anh em thấy đó để nó rồi cuối cùng rồi lại rồi mới thấy đó, rồi mới gặp mặt đó, rồi sau đó lại bị đi tù, rồi cũng bị thế này thế khác, rồi bị đúng thứ chuyện hết. Anh là phần mình thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, rồi cũng xin thưa qua vậy để anh Minh biết đó mà.
Dạ, Di Đà Phật, thưa thầy, Hòa Thịnh, Hòa Thượng Thích Không Tánh có nhiều điều đáng nói, đáng quý lắm. Thầy vừa mới nói phục vụ đạo pháp, không những Thích Không Tánh phục vụ đạo pháp mà còn phục vụ giúp đỡ các tôn giáo bạn nữa. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, con có nhận được cái thơ của thầy lên tiếng kêu gọi cho các nữ tu bên bên đạo Công giáo dòng Mến Thánh Giá. Câu chuyện nó cũng khốn khổ như câu chuyện của chùa Liên Trì A Di Đà Phật. Thưa thầy, cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không?
Dạ vâng, thì là thưa là bởi vì cái dòng Mến Thánh Giá nó cũng ở cách chùa Liên Trì khoảng gần 400-500 mét thôi, với nhà thờ Thủ Thiêm đó. Thì coi như là vừa rồi đây thì trước á thì tất nhiên là theo tôi biết á là dòng Mến Thánh Giá này cũng phục vụ cho cái vấn đề giáo dục và đóng góp rất nhiều về cái công việc giáo dục đó. Thì đúng là 1975 á thì khi mà nhà cầm quyền cộng sản đó họ cưỡng chiếm cái miền Nam rồi thì họ ép, thì coi như họ lấy cái cơ sở giáo dục của cái trường Thánh A Nà của dòng Mến Thánh Giá thì họ sử dụng từ đó tới giờ. Thì sau này á thì khi mà họ vào trường đi rồi á thì họ biến cái trường Thánh A Nà đó thành ra là cái phường, cái ủy ban phường phải làm việc ở đó. Thì gần đây thì bây giờ vì cái khu Thủ Thiêm là phải giải tỏa hết á, cho nên họ giờ cái phường đi chỗ khác. Thì bằng cách họ định đem xe tới để họ ủi, họ phá đi cái trường.
A Di Đà Phật thưa thầy.
Là nhà thờ cũng với dòng bánh thanh giá là cho mượn thôi để làm cái việc giáo dục, mà bây giờ nhà nước không có làm nữa thì tất nhiên là phải trả lại. Rồi thì bây giờ họ đi, giờ đi thì họ lại phá, thì thành thử cho nên quý sơ rồi linh mục chánh sứ Lê Đăng Nghiêm á, tất cả quý sơ ra đó để phản đối, không có cho họ xe cày xe ủi rồi xe họ tới mà định phá cái trường học đó đi. Thì chúng tôi cũng đồng cảm trong cái tình cảnh là bởi vì bên phía nhà thờ Thủ Thiêm với Chùa Liên Trì này đây, trước giờ thì họ cũng o ép để mình phải giải bỏ đi đó. Thành để bên nhà thờ thì cũng không có đồng ý đi. Rồi bây giờ họ lại muốn ủi cái trường đó đi. Thành thử cho nên là quý sơ quý vị đó họ mới ra cầu nguyện. Thì chúng tôi là như vậy là suốt 2 ngày cả đêm như vậy dưới mưa gió che bạc, thì quý vị đó một số giáo dân quý sơ thì đã ra ra ngồi đó cầu nguyện như vậy là suốt thì chúng tôi thấy như vậy cũng đã trong cái tinh thần đồng cảm và liên tôn với nhau chia sẻ. Thì chúng tôi có đến, tôi thì cũng với quý vị trong hội đồng liên tôn thì cũng đến đó để thăm linh mục cha sở, bởi vì linh mục chánh sở thì là bị bệnh coi như tai biến cho nên phải ngồi trên cái xe và cũng ra đó, nhưng mà rồi linh mục cũng ra đó để ngồi cầu nguyện chung với quý sơ. Chúng tôi ở đây xuống cũng thăm viếng chia sẻ và cũng ngồi đó cũng cùng cầu nguyện để hy vọng rằng nghĩa là có một cái sự công bình, có cái một cái sự công lý, và đồng thời nghĩa là hay có những cái sự thỏa đáng đền bồi như thế nào đó, chứ còn không thông cái tới đó là coi cứ như vậy thì coi như chiếm đoạt hẳn và cơ sở thí dụ mượn để sử dụng, mà nếu không sử dụng thì phải trả lại hay là phải đền bồi như một cách thỏa đáng là sao, đằng này được tới ủi đi để lấy chiếm đoạt luôn hẳn đi. Cũng có nhiều nơi cũng bị như vậy đó, nhiều nơi chứ không phải theo tôi biết á, sẽ thành đấy. Cho nên trước cái tình cảnh đó chúng tôi cũng đến chia sẻ là toàn nguyện chung, mong rằng nó được thỏa đáng đàng hoàng, với lại là nó có được cái sự công bình công lý được, chứ còn không thôi thì cái chế độ này thì họ đem họ nuốt hết, họ muốn chiếm đoạt họ lấy hết đi. Thành để gia đình chúng tôi cũng góp phần chia sẻ cầu nguyện vậy thôi. Dạ.
Thưa thầy, có hai cái điều mà con nghĩ nó chạm đến trái tim của thầy. Đối với người đồng bào, người Việt Nam thân mến của thầy ở trong nước, đó là những năm trước chúng con vẫn theo dõi những sinh hoạt và đưa thầy thông báo đi toàn cầu về việc của thầy giúp đỡ các người bị nạn lụt tại miền Trung. Rồi cũng có những lần chúng con trực tiếp truyền thanh, truyền hình những lần thầy giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai cái việc này bây giờ thầy không làm được nữa. Thầy có đau không? Thầy có buồn không?
Dạ, dạ thưa là cái vấn đề cứu trợ bão lụt thì trước đây tôi cũng vẫn làm, tuy rằng nhà nước họ theo họ cũng ngăn cản, bởi vì họ ngại là chúng tôi là thuộc Phật Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất đó, họ không công nhận, và họ đặt cái Giáo Hội Thống Nhất ra bên coi như ngoài vòng pháp luật, cho nên họ ngăn cản đàn áp và gây khó khăn. Nhưng mà bên này mình cố gắng làm thì vẫn có làm được. Còn cái việc mà cứ chia sẻ với anh em thương với binh Việt Nam Cộng Hòa thì tôi cũng làm trong nhiều năm qua. Khi nào mà có anh em họ có quý Phật tử, quý thầy, quý vị ở bên hải ngoại ủng hộ về thì chúng tôi cũng vẫn ra làm thôi. Thì ngay vừa rồi cách đây mấy tháng thì cũng có chia sẻ với anh em thương với binh. Khi nào mà có ân nhân ủng hộ về thì chúng tôi vẫn cứ chia sẻ. Chỉ tiếc rằng gần đây thì coi như là bên bác sĩ Hiển bên Pháp, cái hội Compassion đi Việt Nam đó, với lại hội câu lạc bộ Hoa Mai ở bên Mỹ cũng có gửi về 1.500 ly kim, với lại bác sĩ Hiển, cái hội của bác sĩ Hiển thì gửi về 1.000 euro để sắp tới đây để mà cho quý anh em thương phế binh với các cháu bệnh nhi ung thư đó, bệnh nhi ung bướu thì bị vừa rồi thì ngân hàng họ chặn họ lấy. Tất nhiên là bác sĩ Hiến ông gửi cũng đã bây giờ thì tính ra cả 2 tháng rồi. Bên kia câu lạc bộ Hoa Mai cũng gửi về lâu rồi, nhưng mà mấy lần tôi đến ngân hàng lãnh đó thì họ cứ nói rằng là tiền không có đến. Và cuối cùng thì bên kia quý vị cho tôi cái highlight là đã gửi cái ngân hàng ACB ở bên Mỹ cũng như bên Pháp. Vậy nhưng mà ở bên nay vì họ cũng như kiểu như họ cấm vận đó mà. Cũng như trước đây có một số ăn nhau gửi tôi theo cái hệ thống Western Union á, thì bị gửi vô đó là đa phần cứ hay bị mất, tất nhiên là họ không chịu giao lại cho mình. Và nếu như bây giờ người thân nhân bên đó mình báo cho bên đó, không bên đó báo cho mình biết mà mình đem cái mã số xuống nhận á, thì họ cứ nói rằng tiền họ trả lại bên kia rồi, họ không cho mình nhận. Và nếu như bây giờ mình không nói hoặc bên kia không có đòi thì đôi khi không hỏi lại thì có thể bị mất luôn. Còn riêng cái ngân hàng ACB vừa rồi thì coi như tôi cũng được có hỏi thăm bác sĩ Hiển đấy, đến giờ này thì đến ngân hàng đòi lại nhưng mà không biết hình như chưa được hay sao đó. Còn phần cô Anh Kinh ở bên Mỹ thì cũng có đến ngân hàng để hỏi lại cái số tiền, nhưng mà họ lòng vòng họ nói sao đó, cho nên họ là chưa có trả lại. Một phần ở bên đây thì họ cũng không có phát cho mình, cho nên cũng định đó là đến khoảng theo như cái chương trình thì quý ân nhân thì định đó là sắp đến Noel á thì cũng sẽ chia sẻ mấy anh thương với bên Việt Nam Cộng Hòa chứ mấy cháu bệnh như ung bướu ít quà để chia sẻ cho mấy anh em khó khăn gì đó mà. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ mấy cái khoản đó thì có lẽ họ lấy hay tịch thu làm gì đó, rồi bây giờ họ bên này nhận không được mà nghe nói bên kia hình như đòi lại cũng không được, thì cái việc này không biết là dạng quý vị như thế nào. Cái phần đó thì có thể anh hỏi thăm qua bác sĩ Hiển hay như cô Anh Trinh ở bên Mỹ thế nào. Chúng tôi bên này là nó không cho chúng tôi nhận rồi đó. Đi đến 5-7 lần như vậy thì nó bắt ngồi đó rồi cái nó cứ nói tiền chưa qua, bây giờ phải hỏi lại bên kia rồi đó nọ. Nó không có nói rõ nhưng mà theo tôi biết đó, coi như là nó chặn của mình đó, nó chặn, nhưng mà hy vọng rằng bên kia có thể đòi lại được thế nào đó, xin thưa để cho anh cũng biết. Nhưng mà nếu như mà có lẽ nó sẽ ngại, tôi sẽ tiếp tục cứu trợ làm những việc từ thiện mà không theo đúng ý của chế độ cộng sản, thì cho nên nó kiếm cách nó khó dễ ngăn cản, cũng xin thưa qua với anh để quý đại được biết nha. Dạ.
À, xin đạo Phật, thưa thầy, thầy đang phát thanh đi toàn cầu đấy. Bộ Công an họ đang nghe những cái điều này, xin đừng ăn cướp. Đừng ăn cướp những số tiền của các em bị bệnh ung bướu, của những người tàn tật thương phế binh một thời hy sinh bảo vệ tự do cho nước Việt Nam. Có hai sự kiện lịch sử xảy ra trong cuộc đời của thầy và của con. Lúc đó thầy cũng đã có tuổi, lúc đó con cũng đã lớn. Cách mạng năm 1963, cách mạng là đổi mới để rồi đến năm 1975 không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa, đổi mới, cách mạng. Năm 1975 giải phóng, cả nước Việt Nam được giải phóng để tiến lên tự do, tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Giữa hai sự kiện lịch sử trong khoảng thời gian này, có để lại một dấu ấn nào trong con người của Hòa Thượng Thích Không Tánh không? Có để lại một dấu ấn nào trong con người của Hòa Thượng Thích Không Tánh không?
Dạ thưa, xin anh nói lại dạ rõ, nó nghe cũng không được rõ. Bây giờ anh nói, dạ xin anh nói nhắc lại cho nó gọn, nó nhỏ vậy thôi.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con muốn nhắc đến hai sự kiện lịch sử xảy ra trong đời của thầy cũng như trong đời của con lúc đó. Con và thầy chúng ta đều có tuổi cả rồi. Năm 1963 người ta nói gọi là cách mạng 1 tháng 11, đổi mới đến nỗi năm 1975 không còn cái Việt Nam Cộng Hòa nữa. Năm 1975 cả nước Việt Nam được giải phóng, giải phóng tự do để tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Cả hai sự kiện lịch sử này có để một dấu ấn nào trong trái tim của Hòa Thượng Thích Không Tánh không? Có không?
Dạ thưa, thì cái đó thì anh Minh và tất cả chúng ta và tất cả những người người Việt chúng ta đều sống qua các cái thời đại đó qua, thì cũng từ trước 75 cho đến từ 75 tới giờ, hoặc là từ từ thời đệ nhất Cộng hòa, đệ nhị Cộng hòa, sau này thì đến cái chế độ Cộng sản, thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã thấy đó, thì biết đó, thì cũng có nhiều vị mà họ đã sống qua các cái thời đại đó, thì họ đã từng nói rằng, nghĩa là có thể nói rằng là khi mà họ sau khi mà họ sống với cái chế độ Cộng sản rồi, thì lúc bây giờ họ mới có nhận định, họ nói thẳng rằng là chưa có từ cái thời thuộc hay là từ cái thời các cái thời đại đã qua, thì chưa có một cái thời đại nào nó tàn bạo mà nó vô luân, mà nó lại là ác đức, mà nó rất là đầy ải người dân như thế. Nhiều người họ cũng có nói nhận định nó như vậy, là coi như rằng trong cái lịch sử thì chưa có khi nào mà như phải sống dưới như sống dưới cái chế độ cộng sản. Cái đó thì tôi nghĩ rằng tất cả bà con đồng bào mà đã lớn tuổi đã hiểu biết rồi, thì chắc là cũng đã thấy rõ. Còn đối với những còn riêng đối với những anh em trẻ tuổi mà lớn lên sau này á, không có kinh qua những cái thời đại đó, thì chắc họ cũng nhìn không tha, nhìn có thể là chưa có suốt được. Chứ còn ngoài ra những cái người mà họ theo cộng sản á, phải những người họ đã theo, họ ủng hộ cái chế độ cộng sản rồi, thì mình không nói rồi. Ở đây mình chỉ lấy một cách hết sức khách quan và công tâm để nhận định lại, thì rõ ràng rằng phải nói thẳng rằng là dưới một cái chế độ gọi là độc tài toàn trị, có thể nói tôi vẫn thường phát biểu là dưới cái chế độ này gọi là chế độ độc tài toàn trị, gọi là vô thần, mà lại vừa hại dân mà lại vừa bán nước nữa. Thành thức cho nên chưa và lại toàn rất là ác độc và như thủ đoạn. Thành thức cho nên thành ở đây thì mình nói, thì đôi khi những cái người mà họ ủng hộ cộng sản thì họ nói mình tại vì ghét hay thế nọ với kia, rồi nói xấu hay là chống phá nhà nước là vậy. Chính vì đôi khi mình nói sự thật hay mình nói lẽ phải, nhưng mà đôi khi người ta không chịu. Chính vì vậy cho nên suốt từ sau 75 thì đến năm 77 thì tôi đã tổ chức tranh đấu, và lúc bây giờ thì tôi phải ở tù suốt cái như vậy. Họ bắt tôi cải tạo cái thằng nhà, nói rằng ấy thằng chọc. Sau đó tôi cũng vẫn tiếp tục tranh đấu lần thứ hai, thì bị ở tù hai lần. Lần thứ hai thì hết một năm mấy, thì nhờ quốc tế can thiệp thì tôi được về, thì sau đó tiếp tục vẫn ấy nữa, thì đến năm 93-94 thì lại họ bắt nữa, họ đưa ra tòa, họ kết án là 5 năm tù. Và chẳng qua thì chúng tôi vẫn làm những cái việc từ thiện xã hội thôi, đi cứu trợ đồng bào bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà họ ngăn chặn và họ cản trở, họ bắt thấy là giao cho nhà nước làm, và là họ nói không có được nhân danh giáo hội thống nhất nữa, bởi vì họ nhằm mục đích họ triệt tiêu cho triệt tiêu hắn cái giáo hội thống nhất mà. Đấy, cho nên rồi họ nhốt, họ kết án tôi 5 năm tù, còn ngày đại lão hòa thượng Quảng Độ cũng 5 năm tù. Rồi sau đó vừa thì họ quản tiếp cho đến rằng cái 5 năm nữa, đến năm 98 về thì suốt thì chỉ mới đâu khoảng chừng 10 năm nay, thì không, tuy rằng là tôi không còn bị quản chế không nữa, nhưng mà sự thật ra cái chùa Liên Trì này vẫn bị canh gác bao vây phong tỏa suốt từ đó tới giờ. Tuy rằng chúng tôi cũng vẫn làm những cái việc từ thiện xã hội, nhưng mà mình làm một cách rất là khó khăn. Và mình cũng phải coi như mình liều mình làm vậy thôi, vì tình cảnh của mấy anh em, vì cái hoàn cảnh bà con, thì mình phải mình làm để được chia sẻ với anh em, thì cũng gặp khó khăn đó. Chắc có lẽ là quý bà con, quý đài và anh Minh chắc cũng biết rồi, ở đây cũng kể ra cũng không có thể nói chi nhiều. Cũng xin thưa là như vậy, thì rõ ràng rằng là mình phải có một nhìn mà phải kinh qua. Tất nhiên là phải sống qua dưới cái đệ nhất Cộng hòa, đệ nhị Cộng hòa, sống qua với rồi đến sống qua cái thời cộng sản xã hội chủ nghĩa đó, là lúc bây giờ thì mình mới nắm mà biết được hết những cái đó, thì có những cái nhận định đó, máy, chứ còn không thâu thì mà bây giờ thì cái từ 75 tới giờ nó đúng quá lâu quá rồi, cũng đã cả 40 năm rồi, cho nên cái lớp trẻ thì lên lớp trẻ được thế hệ sau này thì đôi khi họ cũng không có nhìn thấy được những cái tàn ác đó đôi khi, cho nên bây giờ ở đây mình nói ông ấy thì đôi khi họ nói rằng mình sao lại nặng lời hay là có những cái sự mình chống phá rồi mình đi nói như vậy. Cái sự thực ra thì cũng rất là đau lòng, và có nhiều người thấy nó thẩm định hẳn hoàn toàn rằng là chưa có một cái chế độ nào như là người phải nói rằng sống qua từ cái thời mà pháp á, pháp thuộc đến bây giờ thì chưa, và cả qua những cái thời đại phong kiến rồi thì cũng chưa có cái sự tàn bạo nào như dưới cái chế độ cộng sản. Cũng xin thưa quan như vậy, thì xin nếu mà trường hợp nếu có những người cộng sản mà họ có nghe anh em cộng sản, tôi nghĩ rằng anh em cộng sản nằm vùng đó, họ sẽ hoạt động ở hải ngoại cũng nhiều bánh á, bởi vì họ rải ra khắp, họ đặt là nằm vùng ở hải ngoại để họ phân hóa, họ gây chia rẽ các cái cộng đồng người Việt tị nạn của mình ở hải ngoại. Để là họ cứ họ thống trị được cái đất nước, cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì có thể mấy anh em đó họ nghe thì đương nhiên là những người cộng sản họ ủng hộ cộng sản, thì họ bảo vệ cái chế độ độc tài hải dân bán nước đó, thì họ nói rằng mình là chống phá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu phải lắng lòng lại để mà nhìn kỹ vấn đề và gọi là đánh giá thời cuộc một cách rất là công tâm, và phải có và đó, chứ còn nếu không thôi thì đôi khi rồi mấy anh em họ nghĩ rằng đôi khi mình là chắc là đi nói xấu hoặc là tuyên truyền xuyên tạc như đã từng gọi là nhà nước này đã từng lên án và đã từng đối với chúng tôi như vậy đó. Mình thưa cũng xin thưa qua vậy đó để anh Minh được biết, và cũng mong rằng những anh em cộng sản cũng xin nhìn rõ sự thật, và cũng đừng vì mà phải khách quan là công tâm. Thì lúc bây giờ chúng ta mới hy vọng cùng nhau, chứ đừng có nên đánh giá rồi có những cái nhìn gọi là thiên vị rồi cuối cùng làm cho đất nước dân tộc chúng ta nó từ khổ cho đến khổ và khó có thể tiến bước văn minh được với tất cả với thế giới. Xin có mấy lời vậy.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong phần mở đề nhập đề luân khởi của con có thưa với thầy cũng như toàn thể quý khán thính giả là hôm nay có cái ngày lễ Halloween, ngày lễ bên nhà thờ Công giáo là ngày lễ vọng, lễ các thánh. Nói về lễ các thánh là nói về khoảng thời gian để nhớ đến những người đã chết, các anh hùng liệt sĩ, những người vì đạo, những người vì đạo pháp, vì quốc gia, những người tín hữu trung kiên đã qua đời. Và nói về những người tín hữu trung kiên với tổ quốc, với đạo của mình đã qua đời, con không thể không nhắc đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông cố Tổng thống Lyndon B. Johnson của Hoa Kỳ đã phát biểu nguyên văn như sau. Nguyên văn: "He was corrupt and he ought to be killed. So we kill him. We all got together and got a goddamn bunch of thugs and assassinated him. Now, we really have no political stability in South Vietnam since then." Con xin được phép thưa thầy tạm dịch là ông Johnson nói với ông Diệm là ông ta thối nát và ông ta phải bị giết chết. Vì vậy, chúng tôi giết ông ta. Tất cả chúng ta đã cùng nhau thuê một đám chết tiệt, ác ôn côn đồ ám sát ông ta. Và bây giờ, chúng tôi thực sự không có sự ổn định chính trị tại miền Nam Việt Nam kể từ đó. Đó là nguyên văn cái lời dịch của ông Tổng thống Johnson nói về sự ám sát và giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nếu nói về thời 1963, thầy vừa tâm tình với con xin được nhớ lại là có thời người đốt người, có thời mình tự đốt mình, mình tự đốt mình, như bà Lý Thuyết Mai trước Dinh Độc Lập, như bà mẹ của chị Tạ Phong Tần. Tất cả những cái điều đó, một phần nào con đã nói, một phần nào thầy cũng đã trả lời giữa hai chế độ, giữa hai nơi, giữa hai nơi. Mục đích của một quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Mục đích của Đảng Cộng sản là cướp quyền, rồi lấy quyền đó cướp của nhân dân dâng cho Đảng. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Dạ thì thật ra là mà coi như là xin thưa rằng về đối với cái tình cảnh lịch sử của đất nước, của quê hương của mình, phải nói rằng nó qua quá nhiều cái giai đoạn đau thương. Làm để cho nên chỉ biết rằng á, có thể mình chỉ có thể tôi xin thưa là có một cái lời nói đơn giản là nếu mà bây giờ mình so sánh á, giữa cái thời đệ nhất Cộng hòa, đệ nhị Cộng hòa, rồi với cái thời mà xã hội chủ nghĩa dưới cái sự cai trị cộng sản, thì phải nói hẳn rằng cái thời đại đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa là chúng ta là nó có tự do, có dân chủ, và nó là tức kia là nó tam quyền phân lập, và người dân là đương nhiên trong một cái đất nước nào nó cũng có cái mặt cũng có cái mặt khuyết cái này mà được cái kia, và cũng có những cái gọi là không thể nào hoàn toàn được hết. Nhưng mà nếu mà so sánh chung quá thì phải nói, có thể nói rằng là dưới cái chế độ cộng sản thì với cái chế độ của thời trước 75, phải nói rằng là mình có dân chủ và có nhân quyền, có cái sự tự do, và là trong khi đó với cái chế độ này thì mà họ không có cái, họ không có tam quyền phân lập, và cái gì cũng là dưới cái sự của Đảng, của Đảng Cộng sản hết. Thành thử cho nên mà mình mới nói rằng là dưới cái chế độ độc tài toàn trị đó mà. Chứ còn trong khi cho nên bây giờ trên thế giới thì người ta cũng đã biết như vậy, thành ra người ta cũng nhận xét như vậy, và người ta cũng có nói rằng là cái chế độ cộng sản là một coi như là phải nói rằng một cái tội ác chống nhân loại, và đó thành thử cho nên nó mọi thế giới người ta cũng đã có những cái đánh giá như vậy. Thành thử ở đây bây giờ mình mổ xẻ ra thì nó nhiều lắm được, nó vô cùng và nó rất có nhiều việc. Thành là mình bây giờ các cái việc đó thì bây giờ trước mắt mình cứ nhìn đến cái tương lai và mình tính đến cái trước mắt luôn. Chứ bây giờ ví dụ ngồi đây là bây giờ phân tích và nói ra phải trái đúng sai có những cái thời xa xưa quá cũ thì đôi khi nó cũng không ấy lắm rồi. Nếu còn bởi vì sự thật ra thời đại nào phải nhiều phải ít hay là tốt nhiều tốt ít thì cũng có những cái một số người ủng hộ, cũng có những cái số người theo và chạy theo, và đôi khi thì giữa những cái sự đó cho nên nó có những cái sự phê phái rồi khuynh hướng khác nhau, rồi cứ phải tranh cãi đôi co, và cuối cùng nó tạo ra một cái sự phân hóa. Bây giờ thì chúng tôi, quan điểm của chúng tôi là mong rằng tất cả chúng ta, những cái người Việt Nam tự do dân chủ thì cùng nhau là phải đoàn kết lại hết và tiến đến một cái tương lai, một cái mục đích trước mắt cho dân tộc, cho đất nước, cho quê hương chúng ta. Cái điều đó là nó thiết thực và nó cần, và chúng ta chỉ coi như có một cái nhận định tổng quát chung như vậy thôi. Và ví dụ như ngồi đây phân tích mỗi sẻ rồi, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải chú trọng đến một cái tương lai, là chúng ta cần phải đoàn kết lại hết người Việt quốc gia, là chúng ta cần phải ấy. Chứ còn nếu mà bây giờ thời đại nào thì nó cũng có những phê phái rồi khuynh hướng, nó cũng phức tạp lắm. Chúng tôi cũng xin thưa qua như vậy đó anh Minh.
A Di Đà Phật, thưa thầy, có một cái câu chuyện thầy biết mà con đã học, đó là câu chuyện bó đũa. Câu chuyện bó đũa không thể nào Một người nào có thể bẻ cả một cái bó đũa được? À, nhưng mà nếu mà bẻ một cái đũa, dạ, một đôi đũa thì dễ dàng. Nếu bẻ một cái đũa hay một đôi đũa, dạ, thì dễ dàng. Có điều gì cần suy nghĩ, dạ, về giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tình trạng hiện nay của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, A Di Đà Phật, thưa thầy, có điều gì cần suy nghĩ không?
Dạ thưa thầy, cũng cảm ơn anh có cái lòng quan tâm đến giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì cũng mấy cái lời mà nói thật, thành thật của tôi xin nói một cách thành thật là cũng chúng tôi cũng rất buồn. Cho nên cái điều mà anh nói ra là rất đúng, đó là ví dụ một bể đũa mà một bó đũa thì người ta cũng không thể bể được, nhưng mà một chiếc đũa nếu mà chia rẽ ra thì đương nhiên người ta mà những cái thế lực á, thì những cái ấy thì họ đương nhiên họ cũng muốn ấy, cho nên họ muốn phân hóa ra, họ làm cho chúng ta phải chia rẽ để gây cho chúng ta nghĩa là yếu kém đi, để rồi họ tiêu diệt. Thành thử là chính vì vậy cho nên tôi cũng rất buồn. Có thể nói rằng đôi khi chúng ta cũng chưa vượt qua hết những cái dị biệt, những cái bất đồng, những cái đố kỵ và những cái thành kiến, và đôi khi nó cũng đã lâu rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ tị hiềm hơn thua với nhau mà chúng ta không tính đến một cái đại cuộc, một cái tương lai. Và mình phải tính một cái tương lai, và mình phải bằng một mọi cách là mình phải hàn gắn đoàn kết lại như anh nói đó, để làm nó thành như một bó đũa. Nhưng mà cái vấn đề là nhiều cái đoàn tổ chức cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại có thể có vượt qua được hết những cái riêng tư đó, để mà có thể cùng đoàn kết với nhau tính đến một cái tương lai đất nước, cho dân tộc, cho những cái đàn con cháu chúng ta trong tương lai hay không. Còn nếu như chúng ta vì cái bản ngã riêng, và vì cái đảng phái riêng, cái khuynh hướng riêng, rồi cái phần tử ngã riêng, rồi mình chỉ có cái mưu đồ tham vọng riêng, vì những cái danh lợi riêng tư, thì chúng ta khó mà có thể gọi là đóng góp một cách thiết thực cho một cái tương lai Việt Nam. Tương lai Việt Nam nó tùy thuộc nơi cái sự đoàn kết, và chúng ta có thể gắn bó với nhau được hay không, và có thể xóa bỏ hết. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể mới có thể thành công được. Anh thấy bây giờ riêng anh nói về cái anh có hỏi tôi về vấn đề giáo hội, thì hồi nãy chúng tôi cũng có nói là rất là đau buồn trong một cái tình cảnh, bởi vì tất cả chúng ta đều bị rơi vô, bị người ta chia rẽ, người ta ta làm phân hóa ra rồi để tiêu diệt. Thành thử cho nên cái tình trạng mà của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước như ai hải ngoại, tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ anh, nếu anh theo dõi thì cũng biết rồi, nhất là ở bên hải ngoại Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng biết cũng có nhiều cái chuyện buồn lắm, nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng không thể nào mà tâm sự hết được hay là kể hết được, chỉ biết rằng cái lòng người vì nhỏ mọn, vì riêng tư, vì những cái ích kỷ rồi đó, thành thử cho nên cũng vì cái cá nhân rồi cuối cùng cứ tranh hơn thua phải trái, rồi đánh phá, rồi chia rẽ, vô tình rơi vào cái bẫy phân hóa của người ta dương ra, cuối cùng tất cả chúng ta sẽ làm hại chung cho ảnh hưởng chung cho, như vậy cũng rất là đau buồn. Mà tôi nghĩ rằng có thể rằng trong tương lai, hy vọng rằng nó kinh qua những cái việc đau khổ đó, những cái việc phân hóa, những việc chia rẽ đó, vì những cái tâm hồn phải vì một vài cá nhân nhỏ bé quá, và cũng vì cái riêng tư quá mà nó thành ra nó ảnh hưởng chung, thì mong rằng hy vọng rằng nó qua cái thời đại đó. Thì người xưa cũng có nói khi mà cùng quá thì nó tắc biến, mà biến thì nó có thể thông. Thì tôi hy vọng trong tương lai, đối với cái vận nước, đối với tất cả cộng đồng người Việt, vừa rồi chúng tôi được biết ở hải ngoại là tất cả các cộng đồng người Việt quốc gia ở Liên bang Hoa Kỳ và các nơi được đoàn kết và có tổ chức đại hội một cách thành công, để cùng nhau đến một cái tổ chức, đến một cái sự liên kết, liên minh với nhau trong một cái sự dịch chung. Tất mừng phải nói rằng nếu mà bà con đồng bào chúng ta phải đoàn kết nhau hết, phải liên kết nhau hết, và xóa bỏ những cái dị biệt để cùng nhau tính một cái lý tưởng chung, thì như vậy rất tốt. Thì cũng như vậy, thì đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi nghĩ rằng trong tương lai thì những Phật giáo ở Úc, ở Canada, ở Hoa Kỳ hay là ở tất cả các châu cùng nhau ý thức và nhìn thấy những cái sai lầm, những cái sai sót và những cái điều gì đó, thì cùng nhau có thể gọi là xóa bỏ và cùng nhau hàn gắn lại để chung nhau một cái lý tưởng chung cho cái quê hương đất nước, cho đạo pháp. Thì tôi nghĩ rằng nó biến rồi thì nó cùng rồi, nó biến rồi nó sẽ thông. Và chúng tôi cũng hy vọng cầu nguyện và cho một cái tương lai nó tốt đẹp chung cho cả cái đối với cái vấn đề đạo pháp, đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chúng tôi và đối với tất cả, mà cái điều mong ước của chúng tôi nhìn thấy cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại mà gắn bó đoàn kết với nhau, xóa bỏ hết. Ví dụ có thể tôi thấy những người của anh em ở đệ nhất cộng hòa giờ thì cũng không thuận với anh em đệ nhị cộng hòa, vì những người anh em đệ nhị cộng hòa công kích những anh em đệ nhất cộng hòa, chúng ta không có một cái lòng khoan dung để mà chẳng qua chúng ta đều là nạn nhân hết tất cả. Và nhìn thấy như vậy và bây giờ chúng ta phải hy sinh cái cá nhân đi, hy sinh những cái chuyện mà gọi là tiểu tiết nhỏ đi để tính lên cái chuyện chung, thì chúng ta mới có cái công đức lớn và cái sự thành công nó mới có một cái sự kết quả tốt đẹp. Còn không thôi thì chúng ta cứ cầm luôn mãi trong cái sự chia rẽ, trong cái sự phân hóa, trong cái sự đánh giá, trong cái sự cứ lý luận phải trái hơn thua, rồi moi móc những cái chuyện nào từ xưa tới bây giờ được nhắc lui nhắc tới, rồi cuối cùng để thỏa mãn cái bản ngã suy tư, thì tôi nghĩ rằng cái tương lai chúng ta nó còn nhiều cái đau buồn lắm nếu chúng ta không hy sinh, không bao dung và tính đến một cái sự nghiệp chung cho dân tộc, cho quê hương, thì cái nó rất là khó lòng. Chúng tôi từ lâu thì chúng tôi cũng rất mong ước cái chuyện này, mà hy vọng rằng vấn đề giữa các tôn giáo này, giữa các tôn giáo rồi các đoàn thể, các chính đảng rồi ví dụ như còn những cái phân biệt, những cái tị hiềm riêng tư, mà nếu chúng ta có thể xóa bỏ được hết chứ còn không thôi thì chúng ta sẽ rơi vô cái bẫy của cộng sản hết. Cộng sản bây giờ nó xảy ra để nó sử dụng, nó đào tạo để rồi nó đi, nó phân hóa hết, nó mua chuộc, nó lôi cuốn và nó dùng quyền lực tiền bạc danh vọng tất cả mọi thứ, thì nó làm nếu mà chúng ta không vượt qua được tất cả những cái thứ đó thì chúng ta cũng khó lòng mà nói đến những cái chuyện chính, nói đến cái chuyện lớn nào ở mai sau. Thì chúng tôi cũng rất buồn, rất lo và cũng rất ưu tư. Chúng tôi cũng xin có mấy lời như vậy đối với anh Minh.
A Di Đà Phật, thưa thầy, nghiệp làm không tốt đẹp, làm rồi phải day dứt, thọ cảm quá dị thục, mặt nhuốm lệ khóc than, sách Phật dạy đấy. Còn trong cái tâm tình của ngày trước lễ các thánh tử đạo bên phía giáo hội Công giáo, trong cái tâm tình ngày lễ Halloween, nhưng mà ít người quan tâm tìm hiểu đến ý nghĩa nhân bản của nó, thưa thầy. Những cái điều thầy vừa mới tâm tình, sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, hại người, mà phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn, không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là cộng sản, là những kẻ ác, là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm thành tinh quái của Đảng Cộng sản sáng tạo ra, làm hại đến người, đến xã hội, đến người, đến xã hội. Thưa thầy, nắng còn non chưa đủ nhuộm vàng cả lá cây và tình người. Những ngôi mộ ở bên Hoa Kỳ này, ngày hôm nay cỏ vẫn mướt mát màu xanh. Yên lòng người này, yên lòng người hôm nay và đẹp lòng người xưa. Có một thi sĩ đa tình, con đọc được cái câu thơ của ông ta là: em ạ, yêu quê hương, yêu nhau chết cũng đành. Ôi, nếu mà yêu mà chết thì uổng phí quá đi. A Di Đà Phật, thưa thầy, trong tinh thần bi trí dũng của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, nếu phải chết thì chết cho và vì hạnh phúc, tự do, dân chủ, nhân quyền của 90 triệu người đồng bào Việt Nam, chứ không thể chịu chết bởi những hành động bạo ác của tập đoàn, bạo ngược của tập đoàn, phi nhân, phi nghĩa. Sao thầy và con và tất cả mọi người căm hận lũ ác ôn côn đồ lừa thầy phản bạn xưa và nay, giết người đi, giết Ngô Đình Diệm đi, đất nước được những gì? Ôi, ai gây chi nắm niềm dâu biển. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh. Trong vòng gần một tiếng đồng hồ, chúng ta đề cập đến nhiều vấn đề lắm. vấn đề giáo hội ở Phật giáo Việt Nam thứ nhất thầy có nhắc đến sẽ được giải tỏa một cách tốt đẹp. Chúng con cầu chúc thầy mọi sự an lành và tiếp tục con đường của tứ ân đã dạy, mà thầy đã bảo lo cho cha mẹ, lo cho thầy bạn, cho quốc gia, cho ân tam bảo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. A Di Đà Phật, thưa thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em, chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình trip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Bao nhiêu ân tình
anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương.